Đức Kitô, khi Ngài gọi mời, con ơi hãy thương yêu, cương giúp hết mọi người, yêu luôn kẻ hại mình, thương yêu như Thầy đã thương con. Này bạn ơi, hãy vững tin bước theo Đức Kitô, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài là có sự sống đời đời, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, bạn mới thấy vinh quang nước trời.
Thánh Carolo Loan Ga và các bạn tử đạo, mời các anh chị nghe các ngài cả ở trong phụng vụ giờ kinh cũng như là những cái tài liệu khác. Và đây là theo phụng vụ giờ kinh. Cùng với 22 vị tử đạo Uranga này, trang sử về các chứng nhân tử đạo những thế kỷ đầu lại tái diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu được ít lâu. 4 vị trong số đó được Thánh Carolo Loan Ga thanh tẩy ngay trước lúc hành hình. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở Numungundo năm 1886, thuộc lớp tuổi từ 16 đến 24. Vị trẻ nhất tên là Kizito mới có 13 tuổi. Vinh quang của các vị tử đạo là dấu chỉ về một cuộc tái sinh. Trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong lễ phong thánh các vị tử đạo Uganda này. Các vị tử đạo Phi Châu này đã thêm một trang mới vào danh bộ các thánh tử đạo, vào cuốn sổ ghi tên những người chiến thắng. Trang sách đó cho thấy những sự việc vừa bi thảm lại vừa cao đẹp. Chúng tôi coi đó là trang sử xứng đáng tiếp nối những bài tường thuật hiển hách về châu Phi ngày xưa. Chúng ta, những con người của thời đại hôm nay, những người kém lòng tin, chúng ta vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ lại có những trang sử hùng tráng như xưa. Thánh Âu Tinh và nhà thơ Prudencio đã kể lại những thành tích đầy xúc động của các vị tử đạo ở Sicilium, ở Carthago và của các vị tử đạo trong đoàn người trắng thành Utica, 300 vị chết trong hầm vôi đang sôi. Thánh Gioan Kim Khẩu khi hết lời tán dương các vị tử đạo Ai Cập, những thành tích của các vị vừa được nhắc đến cùng với thánh tích của các vị tử đạo trong cuộc bách hại của những người Vandal xưa. Ai có thể ngờ rằng thời nay lại được tiếp nối bởi những câu chuyện mới không kém nét hào hùng, không kém phần hiển hách. Phi Châu ngày xưa có những vị đại tử đạo và các bậc chứng nhân đức tin, những nhân vật nghìn năm không quên như Thánh Cipriano, Thánh Felicita, Thánh Perpetua và nhất là Thánh Augustine. Trước đây, ai có thể tiên đoán rằng sau các vị đó sẽ có ngày chúng ta còn được kể thêm danh tánh rất thân thương của Thánh Carolo Loan Ga, Thánh Mattia Mulamba, Thánh Kalemba và 20 đồng bạn tử đạo. Cả những vị thuộc giáo hội Anh giáo đã chịu tử đạo vì danh Đức Kitô cũng cần phải được nêu danh nữa. Các thánh tử đạo Phi Châu nói đây đã mở đầu một kỷ nguyên mới, không phải là kỷ nguyên bách hại và tranh chấp, nhưng là kỷ nguyên tái sinh về cả hai mặt đạo cũng như đời. Phi Châu đã được tưới gội bằng máu của các vị tử đạo mới này, những vị tử đạo đầu tiên trong kỷ nguyên chúng ta, ước chi cũng là những vị cuối cùng, vì lễ toàn thiêu của các ngài cao quý và đắt giá biết bao. Phi Châu đã được tự do và độc lập. Quả thật, Phi Châu đang tái sinh. Người ta đã nghiền nát các ngài một cách tàn bạo, thật khủng khiếp, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Vì sự tàn bạo đó, ai cũng thấy là đã làm phát sinh một động lực mạnh mẽ, khiến hình thành một dân mới, mới về phương diện đạo đức. Một nếp sống tinh thần mới phải được kiến tạo để truyền lại cho hậu thế. Nếp sống đó phải là một biểu tượng nói lên sự chuyển biến và phải chuyển biến thật sự. Trước đây là một lối sống đơn sơ mộc mạc, tuy không thiếu những giá trị nhân bản đáng quý, nhưng người ta lại bị ràng buộc trong tình trạng nô lệ chính mình, khiến cho lối sống đó không còn đáng trọng, không đứng vững được nữa. Nay phải bước tới một nền văn minh hướng tới những biểu lộ cao quý nhất của tinh thần con người, tới những hình thái thượng đẳng của cuộc sống xã hội. Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của Thánh Carolo Loanga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng hội thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào.
Đừng sợ Đức Kitô khi Ngài gọi mời, con ơi hãy quên đi, quên hết những hận thù, quên đi danh vọng đời, quên đi sang giàu áng mây trôi. Này bạn ơi, hãy vững tin bước theo Đức Kitô, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài là có sự sống đời đời, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, bạn mới thấy vinh quang nước trời.
Giờ đây là những tài liệu khác. Kitô giáo còn hoàn toàn mới lạ đối với Phi Châu cho tới khi việc truyền bá đạo Công giáo bắt đầu khai mào từ năm 1879. Các linh mục là những tu sĩ dòng thừa sai Phi Châu. Các ngài được mọi người biết đến dưới tước hiệu các cha áo trắng, vì các ngài mặc bộ tu phục màu trắng. Vua Mangua chẳng biết Kitô giáo rao giảng những gì, nhưng ông cảm thấy bực mình khi một tín hữu Công giáo là Giuse Scaccia khiển trách lối sống của ông. Vua đã sát hại một nhóm Kitô hữu và cả vị giám mục thân yêu của họ. Vua cũng can dự vào sinh hoạt đồng tính luyến ái. Ông đặc biệt ưa thích các chú tiểu đồng. Rồi sự bực mình của vua Loanga trở nên phẫn nộ và căm thù đối với Giuse Scaccia và tôn giáo của anh. Một số giới chức của nhà vua đã kích động tâm trạng vua với những lời xu nịnh gian trá. Thế là vào ngày 18 tháng 11 năm 1885, Giuse Scaccia bị đem ra xử trảm. Cuộc bách hại khủng bố bắt đầu. Trước khi nó kết thúc, hàng trăm người đã bị thiệt mạng. 22 người trong số họ được tôn phong lên bậc hiển thánh. Với cái chết của Giuse Scaccia, Carolo Loanga trở thành thầy dạy đạo chính yếu cho các chú tiểu đồng của vua. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1886, vua Loanga nhận thấy một số tiểu đồng của ông đã là tín hữu Công giáo. Ông cho gọi Denis Sebuwago vào. Ông hỏi có phải Denis đã dạy đạo cho các tiểu đồng không? Denis trả lời phải. Nhà vua liền chụp ngay ngọn giáo của mình và phóng xuyên qua cổ họng chàng thanh niên. Rồi ông la lớn tiếng không cho phép ai được rời khỏi tổng hành dinh của ông. Tiếng trống đấu tranh vang lên thâu đêm. Trong một căn phòng kín ẩn, Carolo Loanga đã bí mật rửa tội cho bốn chú tiểu đồng. Một em trong bọn trẻ là Thánh Kizito. Chú bé 13 tuổi, có tính tình vui tươi quảng đại. Kizito là người bé nhất trong nhóm. Thánh Carolo Loanga thường hay bảo vệ Kizito thoát khỏi lòng ham muốn dâm dật của vua Loanga. Hầu như 22 vị tử đạo Urganda này đã bị giết chết vào cùng ngày mùng 3 tháng 6 năm 1886. Các ngài bị bắt đi bộ chừng 59 cây số đến nơi hành quyết. Sau ít ngày bị giam tù, người ta ném các ngài vào một đống lửa lớn. 17 người trong số ấy là những chú tiểu đồng thuộc vương gia. Một trong các cậu bé tử đạo là Thánh Baga. Hôm ấy, chính thân phụ ngài là người đao phủ. Một vị tử đạo khác là Thánh Andre Kawa, mất ngày 27 tháng Giêng năm 1887, cũng ở trong số 22 vị tử đạo được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 tôn lên bậc hiển thánh năm 1964. Carolo Luanga là thánh bổn mạng của giới trẻ da màu Phi Châu. Ngài và các bạn tử đạo đã hết sức hiểu rõ và quý trọng ơn đức tin của mình. Các ngài đã là những vị anh hùng. Chúng ta hết thảy hãy cầu xin cùng Thánh Carolo Luanga và các bạn thánh tử đạo Phi Châu này. Hãy xin các ngài chỉ cho chúng ta biết cách làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và giáo hội như các ngài. Tài liệu theo giáo phận Vĩnh Long đã nét. Và đây là một tài liệu khác. Dân da đen sống ở miền Uganda, Trung Phi thủa ấy chưa hề nghe đến tên Chúa. Ma quỷ còn thống trị họ với mọi thứ phù phép. Họ chém giết lẫn nhau và ăn thịt nhau nữa. Trẻ em bị bỏ rơi, đàn bà bị coi như thú vật, phải làm việc mệt nhọc và bị sát hại theo sở thích của đàn ông. Ngày kia, hai cha thừa sai Luốc Đeo và Limiñak đến với họ sau một cuộc hành trình đầy cực khổ. Các ngài đến gặp nhà vua trong chòi của ông và buổi đầu mọi sự tốt đẹp. Các ngài tận tụy phục vụ. Dân da đen đã không bao giờ tưởng tượng được điều các vị thừa sai nói cho là điều tốt đẹp như vậy. Họ có một người cha trên trời đã yêu thương họ đến nỗi đã ban con mình là Chúa Giêsu đến cứu chuộc họ. Và Chúa Giêsu lại chết trên thánh giá để họ được về trời với người. Như thế, họ lại không yêu mến vâng phục người để được gặp lại người trong hạnh phúc bất diệt hay sao? Để được như vậy, họ quyết yêu thương nhau theo luật Chúa nên để nên tốt hơn. Khi đã cố gắng lãnh phép rửa tội, Chúa Giêsu đổ tràn ơn thánh vào lòng họ và kết hợp với họ trong bàn tiệc thánh thể. Nhà vua cũng rất thích các điều quý cha nói. Những điều các ngài rao giảng làm cho các phù thủy và bọn người Ả Rập buôn người giận dữ. Một thị động bị vu oan và bị thiêu sống. Anh ta xin được rửa tội và đã can đảm chịu cực hình. Các nhà thừa sai cảm thấy cơn bách hại đã đến nên vội rửa tội cho những người đã được chuẩn bị, rồi rút lui với một số trẻ em các ngài đã chuộc lại được. Các ngài rút lui về bờ hồ phía nam, là nơi bệnh đạo mùa đang giết hại rất nhiều người. Số đông trẻ em sắp chết đều được rửa tội. Các ngài nói với một em bé 9 tuổi, hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu cứu chữa con. Nhưng em bé trả lời, bây giờ được làm con Thiên Chúa, con không sợ chết nữa. Được 3 năm, nhà vua qua đời, các vị thừa sai trở lại, dân chúng mừng rỡ. Dân được rửa tội trước kia đã rửa tội cho nhiều người khác nữa. Việc tông đồ khởi sắc, nhưng một viên chức của tân vương đã gieo nghi ngờ đối với các thành quả của các Kitô hữu, nhất là đối với Giuse Macassa, thủ lãnh các thị đồng. Người đã chống lại sự vô luân của ông. Ông ta tâu vua rằng các tân Kitô hữu mưu chiếm ngôi vua. Các phù thủy bảo rằng bọn khởi xướng phải chết. Vua tin họ và Giuse bị thiêu sống. Lý Hình muốn trói ngài lại, nhưng ngài nói, tôi chết vì đạo, mà lại tìm cách thoát thân sao? Một Kitô hữu không có sợ chết đâu. Nhà vua nghĩ rằng bản án này sẽ làm cho các Kitô hữu khiếp sợ. Trái lại, ngày càng có nhiều người theo đạo. Khi đi săn về, ông gọi tiểu đồng Mufo 14 tuổi lại. Và khi biết rằng em đang học đạo với một thiếu niên tên là Denis, ông chuyển dẫn Denis lại la lớn: "Tên nô lệ khốn kiếp, ngươi dạy đạo hả?" Và ông dùng lưỡi dao tẩm thuốc độc hạ sát Denis. Giận dữ đi ra, ông gặp Honorat và hỏi: "Mày cũng là Kitô hữu hả?" "Phải." Và Honorat bị tra khảo, bị xẻ thịt. Bấy giờ vua khám phá ra trong một số tân tòng là Jacobe và cha gông vào cổ. Về nhà, ông thúc trống tập họp các đao phủ lại. Bọn đao phủ và các phù thủy nhảy múa như được thoát khỏi ngục. Ngược lại, tại các nhà thị đồng quang cảnh như thần tiên vậy. Carolo Loanga, chiến sĩ anh dũng nhất của triều đình, đã rửa tội cho em bé Kisito và ba trẻ em khác, dọn mình cho các em chịu chết cách thánh thiện. Ngày 28 tháng 5, nhà vua truyền thiêu sống các thị đồng dám cầu nguyện. Maga là con của một đao phủ. Ba em khẩn khoản xin em trốn đi, nhưng em từ chối. Một chiến sĩ Kitô giáo nói với vua: "Con lên trời và cầu nguyện cho đức vua." Các phạm nhân mạnh dạn tiến đi chịu khổ hình. Gặp Ponciano, tên đao phủ hỏi anh: "Mày biết cầu nguyện không?" Vừa trả lời biết, Ponciano bị chém đầu ngay lập tức. Những người khác nói: "Ở trên trời, Ponciano sẽ cầu nguyện cho chúng ta được can đảm chịu chết." Các vị tử đạo bị kềm cứng trong gông cùm, trong khi người con của đao phủ bị ép đến với cha mẹ. Họ phải đợi 6 ngày để chuẩn bị giàn thiêu. Đã đến ngày xử, Laga nhảy sổ đến nhập bọn tại pháp trường. Các vị tử đạo nói với nhau: "Chính tại nơi đây chúng mình được thấy Thiên Chúa." Các ngài bị đặt trên các tấm phên như những cây đuốc sống. Người ta đốt chân các vị tử đạo để mong các ngài thôi cầu nguyện. Nhưng các ngài đã trả lời: "Còn sống, chúng tôi sẽ không ngừng cầu nguyện." Một phù thủy nói với các ngài: "Thiên Chúa sẽ không giải thoát các ngài đâu." Bruno trả lời: "Ông không đốt cháy linh hồn chúng tôi được đâu, nhưng nó sẽ bay thẳng lên thiên đàng." Giàn thiêu được đốt lên, lời kinh lạy cha của các thánh còn vượt trên những tiếng la hét man rợ và những tiếng nổ lốp đốp của lò lửa. Người ta biết được là các ngài đã chết khi hết nghe tiếng các ngài cầu nguyện. Ông vua Da Đen tự nhiên chắc rằng sau tội ác ấy, chẳng còn bóng dáng Kitô hữu nào trong xứ sở của ông nữa. Nhưng ngày nay, Uganda có hơn nửa triệu tín hữu. Hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi ngay từ lúc tạo thành trời đất. Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo đã làm cho hội thánh Uganda càng lúc càng phát triển. Các ngài xứng danh lãnh nhận triều thiên trên trời. Hội thánh Uganda được lớn lên nhờ máu các thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo. Máu của các Kitô hữu làm nảy sinh giáo hội, hay máu vị tử đạo là hạt giống của các Kitô hữu. Thánh Carolo Loanga luôn khích lệ, động viên các bạn kiên cường, tuyên xưng danh Chúa dẫu có phải hy sinh tới cả mạng sống của mình. Các thánh tử đạo Uganda thuộc mọi lứa tuổi. Có vị như Matthias mới lên 5 tuổi, Thánh Kitô mới có 13, và các vị khác lớn hơn từ 16 tới 24 tuổi. Các ngài đã hy sinh thí mạng sống của mình, đã đi con đường đức tin, con đường thập giá, con đường tình yêu như Thầy Chí Thánh Giê-xu. Những hình phạt như ném đá, voi giày, đòn vọt, gông cùm, xiềng xích không làm chùn bước các ngài. Các ngài đã cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa: "Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh vào thập giá. 22 thánh tử đạo Uraganda, trong đó có 4 vị chưa được chịu phép rửa tội. Thánh Carolo đã động viên, dạy dỗ và rửa tội cho họ trước khi các ngài được phúc tử đạo. Hội thánh Uraganda chỉ thực sự được phát triển và lớn mạnh nhờ máu của các vị tử đạo mà giáo hội mừng kính hôm nay. Cảm nghiệm sâu xa lời sách Khải Huyền: ai thắng, ta sẽ cho ăn quả cây sự sống, trồng ở trên thiên đàng của Thiên Chúa. Thánh Carolo Luanga và 21 bạn được phúc tử đạo đã lãnh triều thiên nước trời. Chúa thưởng công các ngài, giáo hội trần thế tôn vinh các ngài. Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của Thánh Carolo Luanga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng hội thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Đó là tài liệu Đi tìm chân lý Đát Óc, và tài liệu sau đây là của giáo xứ Tân Việt. Năm 1880, giữa lúc dân nước Uraganda còn sống trong lầm lạc, thờ lạy bụt thần, Thánh Carolo Luanga và các bạn đã đem đạo Chúa đến cho họ. Lúc đầu, nhà vua rất vui mừng đón tiếp và sẵn sàng ủng hộ ngài. Nhờ đó, thánh nhân được tự do đi khắp nơi rao giảng cho mọi người biết Chúa. Dân chúng rất cảm kích khi nghe ngài nói đến sự thương khó và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Họ không thể tưởng tượng được một vị Chúa cả vì thương họ đã bỏ trời sinh xuống làm người nghèo khổ như họ và chịu chết đóng đinh khổ nhục trên thập giá để cứu rỗi họ, đem hạnh phúc đến cho họ. Từ đó họ hết lòng thương mến Chúa và xin lãnh nhận bí tích rửa tội để thờ kính đấng đã hết lòng thương mến họ. Thấy thế, các thầy phù thủy và buôn bán nô lệ ghen tức vì họ bị mất ảnh hưởng, quyền lợi. Họ tố cáo với nhà vua là những người theo đạo Thiên Chúa mưu phản. Sẵn lúc đó, nhà vua đang bực tức vì những người có đạo chỉ trích đời sống vô luân của ông ta. Thế nên ông ta ra lệnh bắt Carolo và 18 người công giáo. Và để cho dân chúng khiếp sợ, không còn ai dám theo đạo nữa, ông đã kết án thiêu sống thánh nhân cùng với những người bị bắt. Nhưng thay vì làm cho đạo Chúa bị bế tắc, ông đã giúp cho châu Phi mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tái sinh về phương diện tôn giáo và xã hội. Như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô đã nói, vì máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra người có đạo. Quyết tâm noi gương Thánh Carolo Luanga, tôi sẵn sàng chịu gian nan khốn khó để đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa và để làm chứng đạo Chúa là đạo thật. Và sau cùng là tài liệu theo Tổng Giáo phận Hà Nội Đát Óc ghi nhận lịch sử. Người ta ấn định ngày này để nhớ đến 22 vị thánh tử đạo châu Phi da đen bị giết hại tại Uraganda giữa 26 tháng 5 mùng 3 tháng 6 năm 1886 và 27 tháng Giêng năm 1887. Ngày 3 tháng 6 nhắc lại cuộc tử đạo của Thánh Jacques Luanga và 12 bạn bị thiêu sống sau khi chịu nhiều cực hình khủng khiếp tại Rubaga ngày 3 tháng 6 1886. Các ngài là những của lễ hy tế đầu tiên trong cuộc bách hại do Wanla chủ sướng. Ông là vị vua thâm độc và khát máu trong miền Đại Hồ. Các ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 phong chân phước năm 1920 và được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục phong hiển thánh năm 1964 nhân chuyến viếng thăm của ngài tại châu Phi. Uraganda trước tiên được các linh mục hội truyền giáo châu Phi rao giảng tin mừng năm 1879. Năm 1882 họ bị đuổi khỏi nơi này, nhưng 2 năm sau họ trở lại theo lời yêu cầu của vua Wanga. Sau đó chính ông lại bách hại các Kitô hữu hết sức tàn bạo. Để trả thù, một viên chức bị bắt trong khi âm mưu chống lại vua Wanga đã thúc đẩy vua trước hết giết một số Kitô hữu và giám mục Anh giáo Hamilton. Bị cáo gian làm gián điệp. Sau đó, vua sai chém đầu Joseph Mukusu, trưởng đội của những người phục vụ. Họ bị cáo là những người cầu nguyện. Jacques Loanga là người đầu bếp mới của triều đình, đã chuẩn bị cho 12 bạn được phúc tử đạo. Sau khi bị kết án tử hình, các ngài bị dẫn đến địa điểm hành hình ở Kampala. Trong lúc đó, người bạn của vua là Andre Kawa bị chặt đầu rồi hỏa thiêu. Hôm sau, một nhân vật nổi tiếng khác cũng bị giết chết cách tàn bạo, đó là Matthias Mulamba. Các văn kiện của vụ án Phong Thánh đều ví Matthias Mulamba như đóa hoa đẹp nhất trên chiếc triều thiên của các thánh tử đạo này. Sau khi trở lại đạo và chịu phép thánh tẩy, ngài không còn quan tâm đến các danh vọng bổng lộc ban cho ngài với tư cách là nhân vật cao cấp trong triều nữa. Ngài nói, tôi không phải là một người nô lệ của Đức Giêsu Kitô sao? Sau vài ngày cần thiết chờ đợi để chuẩn bị ra pháp trường, và trong khi vài kiếm đồng đã bị giết chết dọc đường, người ta xiềng xích các tù nhân. Người đầu tiên phải lên giàn hỏa thiêu là Jacques Loanga, rồi những người khác lần lượt bị thiêu sống. Trong nhóm họ có con trai của người trưởng toán lý hình nữa. Ông anh không chấp nhận được tha bổng và trả lời cha: vua đã ra lệnh cho cha phải giết con muốn chết vì đức tin. Jean Marie Chamary được mệnh danh là bậc tiền bối do bởi dáng vẻ oai nghi trang trọng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người thân cận. 2 năm sau cũng bước theo các bạn tử đạo của mình. Ngài bị nhấn chìm trong hồ ngày 27 tháng Giêng năm 1887. Do đó, thật xứng đáng khi Đức Pio thứ 11 công bố Jacques Loanga là thánh bảo trợ cho công giáo tiến hành và giới trẻ châu Phi. Thông điệp và tính thời sự. Lời nguyện trong ngày lễ được mở đầu bởi câu nói danh tiếng của Tertulliano, cũng là một giáo dân châu Phi. Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Và lời nguyện tiếp theo, xin cho máu của thánh Loanga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng hội thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Nhân chuyến hành hương sang châu Phi năm 1964, Đức Phaolô Đệ Lục đã cử hành thánh lễ phong thánh trên các hũ đựng di hài của các thánh tử đạo. Như thế, ngài lập lại truyền thống của thánh Cipriano là cử hành hy tế tạ ơn trên các mộ thánh tử đạo thành các Tharch. Như để nhấn mạnh câu nói danh tiếng của Tertulliano, Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng các tân thánh tử đạo này của châu Phi như thêm một mắt xích mới vào chuỗi các vị tử đạo của châu Phi xưa. Thánh Augustino và nhà thơ Prudence đã kể lại những thành tích đầy xúc động của các vị tử đạo ở Cilium, ở Carthage và của các vị tử đạo trong đoàn người trắng thành Utique. 300 vị chết trong hầm vôi đang sôi. Thánh Gioan Kim Khẩu hết lời tán dương các vị tử đạo Ai Cập cùng với thành tích của các vị tử đạo trong cuộc bách hại của những người Vandals ngày xưa. Lời nguyện trên lễ vật gợi lại việc các thánh tử đạo trẻ tuổi đã từ chối và chống lại những lời khiếm nhã của Đức Vua. Họ thà chết hơn là phạm tội. Như thế, họ làm sống dậy các hành vi và cử chỉ của các thánh tử đạo vào những thế kỷ đầu tiên trong lòng giáo hội trẻ trung vừa được rao giảng tin mừng từ thế kỷ thứ 19. Lời nguyện hiệp lễ giúp chúng ta nắm được ý nghĩa hiện thực của ngày lễ nhớ các thánh Urganda. Chính trong hy tế tạ ơn mà các ngài đã tìm được sự dũng cảm để chịu đựng các nỗi cực hình. Chúng ta cũng thế, giữa muôn vàn thử thách, chúng ta sẽ nhận lấy trong mầu nhiệm hy lễ tạ ơn một niềm tin và lòng bác ái tinh tuyền không khiếm khuyết.
đừng sợ Đức Kitô khi Ngài gọi mời. Con ơi hãy thương yêu, thương giúp hết mọi người, yêu luôn kẻ hại mình, thương yêu như Thầy đã thương con. Này bạn ơi, hãy vững tin bước theo Đức Kitô, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài là có sự sống đời đời. Vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, bạn mới thấy vinh quang nước trời. Này bạn ơi, hãy vững tin bước theo Đức Kitô, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài là có sự sống đời đời. Vì chỉ có Ngài,